Năm 2016, gia đình anh chị con có xây thêm một ngôi nhà tầng, nhưng ngôi nhà đó lại xây trước cửa nhà trưởng, đấy là xây trước cửa nhà con trưởng nhà thờ tổ đó. Xây xong thì đến năm 2017, con trai thứ hai thì cháu tự vẫn tại ngôi nhà mới đó. Từ năm đó đến nay, con lớn của gia đình anh chị con vẫn chưa lấy được vợ, và cháu đã gần 40 tuổi rồi ạ. Thôi để 40 tuổi nữa lấy thẻ. Thế là đến năm 80 tuổi lấy mà thẻ. Thôi nói vui thế thôi. Xin thưa các quý vị, cái trường hợp này thì vừa đọc câu hỏi thì nghe nó giống như cái nhà ở bên Sơn Đông ngày thi thầy mới về cái chùa này. Xây nhà xây cửa, nhớ cái nhà thờ họ, nhà thờ tổ với nhà thờ họ đó, làm tránh ra, không được xây bứng trước cửa nhà các cụ. Ít nhất phải để cho cái lối thẳng cái gian giữa nó đi ra. Đó, nhà mà thờ họ mà, tự nhiên con cháu này, bố láo, bố trét này, ngồi chiếm trệ trước mặt các cụ, lại khoe có tiền có của, nó lại xây cái nhà mấy tầng lên nữa. Trước gì? Trước nhà thờ tổ, nhà thờ họ thì chết là đúng thôi. Đó. Cái trường hợp này này thì không cần phải đọc câu hỏi nữa đâu. Về khuyên với chị với cháu á, đó là hôm nay lên chùa có hỏi thầy Thịnh, và thầy Thịnh có nhắc lại cái câu chuyện cái giống như về nghe lại câu chuyện ở nhà thờ tổ, nhà thờ họ ở, thầy kể đó 2-3 lần ở Sơn Đông rồi đấy. Đó. Thầy đấy, cái trường hợp đó cũng cái ngày khánh thành là cái ngày ông, cái ngày cái ông chủ con cháu đó, ông chủ đấy được phân cái đất đó gì, chết đột tử. 2-3 tháng sau thằng con cả gì treo cổ tự tử tại nhà đó. 2-3 tháng sau nữa thằng con thứ hai gì bị điên nhốt trong cuối 12-13 năm trời. Khi thầy về đây mời thầy ra xem, thầy bảo thầy làm được phân cái nhà trước cái nhà thờ họ 300-400 năm tuổi, xây cái nhà bứng trước nhà thờ, có cách một cái sân khoảng 5-6 mét thôi. Xây xong cái hôm khánh thành, đêm hôm đó ngủ dậy sáng ông kia chết bất đắc kỳ tử không ai biết. 2-3 tháng sau thì thằng con trai cả treo cổ tự tử tại cái ngôi nhà đó. Vài tháng sau thì hai đứa con trai, đứa thứ hai bị điên luôn. 12-13 năm nhốt trong cũi như thế. Thì thầy về thầy sang để xem thầy bảo không ổn rồi. Về phong thủy, về đất cát làm sai hết rồi. Ai lại đi xây cái nhà trình dành trước cái cửa nhà thờ tổ, nhà thờ họ mà 300-400 năm tuổi này. Thầy bảo là lúc đó bảo cái cô mà bị chồng là bị mất treo cổ, mất rồi đó. Thì đi xem người ta bảo còn 2 đứa con nữa thì tới đây chết nốt. Sợ quá. Thế tôi bảo thế bây giờ thì thôi, nghe theo thầy. Đi vay, đi mượn, đi xin gì đấy mà kệ. Để chuyển bỏ, đập bỏ cái nhà làm chắn cái nhà thờ họ thờ tổ đi xây sang bên cạnh. Xây sang bên trái, tôi bảo xây sang bên trái của cái theo cái hướng nhà thờ tổ hướng ra ấy, để nhìn ra cái sân đó, phải để cái đoạn thoáng, cái sân thoáng, đúng là nhìn nó không được đẹp, không được xấu, không được đẹp bằng cái nhà mình ở xây thẳng trước cái cửa nhà thờ tổ đâu. Nhưng mình là con là cháu, là hậu duệ của tổ tiên của các cụ các kỵ ngày xưa. Nhờ có tổ tiên phúc ấm, tổ tiên mới có mình bây giờ, mình là con là cháu mà mình lại phạm thượng là ở chắn trình nhành trước cái nhà thờ tổ của các cụ, nhà thờ họ làm sao được. Cho nên thầy bảo là chuyển sang bên cạnh để cho trước cái cửa nhà thờ tổ đó thoáng đi. Thế là cũng nghe thầy đi vay đi mượn để xây lại cái nhà cấp 4, lợp cái mái tôn đơn giản thôi ở. Thì hôm xong đó thì thầy cũng đích chân thầy đến, thầy bốc bát hương thờ thần linh gia tiên và làm lễ sám hối các cụ cho. Thế chỉ có mấy bữa sau tự nhiên là thấy mua cái đi xách cái làn sang cái làn lễ. Nói là cái làn lễ thì nó cũng không đúng cả cái làn đâu, cái làn thôi, chứ còn trong đó thì có cân hoa quả. Sang lễ Phật thấy cười tươi toe toét bảo, ôi trời ơi, sư ông ơi, người ta cứ gọi thầy là sư ông. sư ông ơi, đúng là Phật pháp nhiệm màu, sư ông nhiệm màu thế. Cái ông chú, cái chú nhà con ấy, nó ở trong cúi 12, 13 năm trời, nhốt trong là như thế. Tự nhiên hôm rồi con đem cơm cho chú thì chú ấy bảo là chị, coi đây chị dâu mà, chị cho em ra đi, em ở trong này lâu rồi em chán rồi, em không có ở trong này, cho em ra đi. Thế thì chị dâu ấy bảo rằng cho chú ra để chú lại vác dao chú đuổi, chú chém người như trước đây à, chú lại giết người ta. Thế bảo không, em khỏi rồi, em tỉnh táo rồi, em không sao nữa, chị cho em ra đi. Thế là gọi, thấy lạ lạ như thế, gọi mấy anh em trong nhà như thế, hỏi han rồi, hỏi này nọ kia. Thế là tự nhiên chú nhớ ra hết, à thế nhớ rồi, nhớ rồi, có nghĩa là gì, đầu óc gì bình thường rồi. Thế cho nên tháo xích ra, mở cái cúi sắt ra, trong cúi sắt nhưng mà còn phải khóa cả chân chú ấy lại nữa, vì sợ ngày xưa nhốt trong cúi, chú ấy mở cúi chú ra, chú ấy vác dao chú đuổi người ngoài đường, cho nên sợ chú ấy chém chết người ta, gây ra án mạng. Cho nên là nhốt trong cúi rồi, khóa rồi, nhưng mà phải khóa cả chân lại, như là khóa gì, như là giặc Pháp khóa cán bộ Việt Minh chúng ta, khóa chân việc cán bộ Việt Minh chúng ta cái thời chống Pháp và chống Mỹ cứu nước đó. Các quý vị, thầy sang mà thầy nhìn cũng thương, nhưng mà chả biết làm nào lúc đấy. Thế thầy bảo là cứ làm xong cái gì đã. Thế làm xong chưa đến tuần lễ, tự nhiên chú ấy gọi chị dâu, nó thả cho em ra đi. Em bình thường rồi. Thế là mở cửa ra, mà mở cửa ra thì hỏi, cứ tưởng lo lo người nhà phải cho, gọi mới một số anh em con trai hàng xóm, con trai đến nó có làm sao đấy, còn bắt nó lại. Thế ra nó bảo là đâu, nó không sao nữa mà, thôi cho em bộ quần áo em đi tắm đi, ngứa hết cả người rồi, nhốt em bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu trong này, ngứa hết cả người rồi. Thế tắm xong một cái rồi sạch sẽ ra, người nó hơi hay gầy hay đen chút thôi, hôi cũng hít, rồi hôi cũng hết rồi, tắm rửa rồi thì hôi cũng hết rồi, mình nhốt trong không tắm bao nhiêu năm rồi nó hôi, nhưng bây giờ hôi cũng hết. Tắm rửa xong một cái là thôi cho em mấy đồng em đi em cắt gì, cắt tóc. Thế là xong rồi, ngay trong ngày hôm đó không ai còn bảo là chú ấy bị điên vì nhốt trong cúi 12, 13 năm trời nữa các quý vị. Đó, cho nên cái vấn đề tâm linh trong cuộc sống, tuy mắt không thấy, tuy chúng ta không thể diễn tả bằng gì, bằng khoa học biện chứng, bằng văn ngôn chữ nghĩa ngoài bút diễn tả hết được, nhưng trong cuộc sống các cụ nói rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đặc biệt là đối với gì, cái nơi mà nhà thờ họ, nhà thờ tổ tiên của chúng ta, hết sức phải quan tâm. Chúng ta làm con làm cháu là hậu duệ, làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái công đức to lớn của tổ tiên. Có tổ tiên mới có chúng ta chứ, không có tổ tiên làm sao có chúng ta. Chúng ta bây giờ có giỏi đến đâu, có giàu có đến đâu thì cũng phải nghĩ đến cái ân đức của tổ tiên là đầu tiên đã. Làm cái gì thì làm, đừng có mà làm gì cái nhà cái cửa của mình, tuy rằng được bố mẹ hay rằng được phân cái đất trước cửa nhà thờ họ thờ tổ đó, nhưng mà nhớ làm sang sườn sườn một chút. Hoặc nếu mà không có điều kiện hoặc là ấy thì đi mua ra chỗ khác, nhon nhon nhấp nhấp đi mua chỗ khác, hay chưa có mua đi thuê ra chỗ khác ở tạm đó, không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Các cụ tổ tiên mà gia hộ độ trì cho cứ mạnh khỏe, chúng ta hiếu thảo, sống đúng bổn phận. Thế các cụ gia trì cho, các cụ bảo là không ốm không đau làm giàu mấy lúc mà, các cụ độ cho. Làm ăn nó có thì có khi một vài năm đầu đi thuê, vài năm sau có khi lại có tiền để mua đất mua nhà ra chỗ khác, rồi xây dựng nó khang trang đẹp đẽ. Còn cái chỗ bứng trước cửa kia, vấn đề là cái nơi, cái sân, cái mặt tiền của cái nhà thờ tổ, nhà thờ họ được cả các quý vị. Thế cái này, trường hợp này về nên bàn bạc lại với gia đình nhà chị đi. Đấy, đưa cái tua là cái bài đoạn giảng này của thầy cho gì, cho chị nghe, cho cháu nó nghe, biết đâu nghe xong nó tỉnh ngộ cái phúc phần của cả dòng họ, chi họ, rồi cả gia đình nhà chị nhà với cháu. Có khi là thế thôi, nó chưa có tiền đi mua chỗ khác thì anh em trong nhà hùn vào mua một cái chỗ nào đó, hoặc chưa có mua thì thuê ra một chỗ nào đó. từng có làm bứng cái chỗ nhà thờ tổ tiên chính của mình, của cái chi họ, của cái bếp, cái chi, cái bếp, cái cảnh nhà mình đi vậy các quý vị. Đó. Cho nên qua cái chuyện này thầy mới nói thêm, mấy hôm trước thầy nói với các cháu ở sinh viên, hơn chục năm trước là có hai cái tập đoàn kinh tế lớn của đất nước lên để xin cái chủ trương để làm cáp treo lên trên đền Thượng và đền Bác, từ đền Trung chùa Tản Viên lên đền Thượng và đền Bác. Thầy không đồng ý cái chủ trương đó. Thì không phải thầy không có quyền, nhưng mà cái đất ở đó, ngày đó chưa phải bàn giao cho thầy đâu. Nhưng mà các bác lãnh đạo xã với huyện có hỏi ý kiến thầy, vì thầy là sư trụ trì ở đó mà. Thì các bác mới cũng hỏi ý kiến thôi, chứ mình không phải người quyết định. Nhưng mà thầy cũng tham mưu tư vấn cho các bác, bảo là thôi, có những chỗ thì chúng ta làm cáp treo được. Nhưng có những chỗ chúng ta, cái nơi linh thiêng, linh địa của quốc gia, cái huyệt mạch, huyệt đạo của quốc gia, của dân tộc, của đất nước, thì mình phải chú trọng đến cái vấn đề gì? Cái vấn đề giữ lại cái nguyên khí, cái sinh khí cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước. Chứ không phải là cái gì cũng nghĩ đến làm kinh tế. Mà làm kinh tế ở đấy nó chỉ lợi ích cho một nhóm, cho một doanh nghiệp thôi. Tiện cho một số người nhân dân Phật tử đi, gọi là đi vui chơi, đi nghỉ, đi picnic thôi, đi chiêm bái thôi. Chứ còn bây giờ đường lên đến tận cốt 1100 rồi, leo có tiếng, hơn tiếng đồng hồ là lên tận đền Thượng, tận đền Bác. Mà có phải bỏ một chút ra sức, cái chút cái công sức của mình ra đi thắp hương, đi lễ các cụ, các ngài như thế, tỏ cái thành tâm của mình ấy. Nhưng mà mình ý kiến như thế nhưng người ta vẫn không nghe, là người ta vẫn cứ muốn làm. May ngày đó là cụ nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh, cụ đang là tổng bí thư, đương kim tổng bí thư, tôi nói với một cái chú đệ tử rất gần gũi với cụ tổng bí thư Nông Đức Mạnh lúc đó, tôi chỉ nói một câu, chú đến chú thưa với cụ, ví như một dòng họ có một nhà thờ họ, cái nhà thờ họ đó ở cái con phố gọi là có cái mặt tiền gọi là danh giá nhất ở thủ đô Hà Nội bây giờ, đó là phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Lược, Hàng Bài chẳng hạn, vân vân, ở mặt phố Tràng Tiền chẳng hạn, thế cái chi họ đó không để lại để thờ các cụ tổ tiên hàng nghìn năm nay, hàng vài trăm năm nay, mà anh em trong họ hàng bàn lại là nhà thờ họ nhà mình ở trước mặt phố 15-20 mét mặt tiền, cho thuê một tháng cũng phải được 100-200 triệu, ngày đấy thầy nói thế, phải được 100-200 triệu, mà bây giờ để lại cứ đóng cửa im ỉm, có khi ngày giỗ ngày Tết mới đến mở, nó phí đi. Thôi bây giờ thì cho người ta thuê bán gì, thuê bán phở hay bán xôi, bán cái gì đó tháng được 50, 100, 200 rồi, còn hơn là cứ đóng cửa im ỉm như thế này. Chú nói câu đấy với cụ hộ thầy. Vậy là một người con, người cháu, những đứa con đứa cháu trong cái chi họ đấy, cho thuê cái nhà thờ họ để kiếm tháng 100-200 triệu, hay là để đóng cửa lại đó để thờ kính tổ tiên, tri ân tổ tiên, để cầu nguyện tổ tiên thì gia trì cho con cháu chi họ dòng họ được bình an mạnh khỏe, phấn đấu làm giàu bằng cách khác. Tôi chỉ nói thế thôi. Thế là mấy tuần sau chú ấy lên chùa Tản Viên, chú ấy ngồi với thầy, chú bảo thầy yên tâm, con đã nói với tổng bí thư rồi. Tổng bí thư đồng ý chủ trương là không cho xây dựng cáp treo ở trên đền Thượng và đền Bác Hồ. Phải đi bộ lên, cụ bảo thế, phải đi bộ lên. Mình nghe thấy mình vui quá, đúng ý mình. Nói thật với các quý vị chứ, nếu mà cho xây cáp treo ở ngay đền Trung và chùa Tản Viên, khách khứa về đó ở mầm, đúng không? Khi nó thuận tiện là cái nơi điểm du lịch mà, thì ngày nào mà chẳng có khách. Mùng 1 ngày rằm thứ bảy chủ nhật thì ngày hàng vài nghìn người, vài chục nghìn người, thì họ đi lễ đền thì họ sang chùa, hoặc lễ chùa để sang đền. Họ đi vui chơi thì họ cũng thường là người Việt Nam chúng ta cái văn hóa tín ngưỡng mà, Lễ Phật, lễ Thánh thì chiếm đến 80-90% người dân đấy chứ. 70-80% đấy chứ. Kể cả họ đi chơi họ cũng đến lễ. Thì xin thưa các vị thầy, mà không nghĩ tới quốc gia, tới đất nước, tới dân tộc, tới cái tâm linh, tới cái sự linh thiêng của núi Tổ. Vì núi Tản Viên là tổ sơn của đất nước Việt Nam chúng ta, là cái nơi linh địa bậc nhất, sinh khí bậc nhất, linh địa bậc nhất của người Việt chúng ta. Lại biến thành cái nơi gì? Vui chơi, kiếm tiền, thì khác gì có cái nhà thờ, tổ nhà thờ họ ở giữa mặt phố mà chúng ta nghĩ đến tiền thì cho thuê để họ bán phở, bán bún đó. Bán xôi, bán gà, bán thịt để kiếm lấy mỗi tháng mấy trăm nghìn tiền thuê nhà không? Đấy, xin thưa các quý vị, tôi mà không nghĩ đến cái đó, tôi cứ lẳng lặng thôi, các bác làm ở nhà chùa càng hoan hỉ, tiện cho mọi người đi lễ, đi chơi, đi từ đền Thượng, đền Bác xuống chùa Tản Viên, chả phải vất vả gì cả. Cứ ngồi lên cáp treo là nó ngồi đi một tí là 10-15 phút là gì, từ chùa Tản Viên lên tận đền Thượng, sang tận đền Bác, hoặc từ đền Bác sang đền Thượng xuống chùa Tản Viên chỉ trong 15-20 phút thôi. Xin thưa, vì tôi cứ ngồi đấy là tôi làm sao? Hàng tuần tôi mở hòm công đức là tôi có gì? Có tiền. Hàng tháng tôi mở hòm công đức là tôi gì? Tôi đếm tiền. Nên xin thưa các quý vị, nếu mà ai cũng nghĩ đến cái đồng tiền ở trước mắt, không lo cái sâu xa hơn cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước thì mất nước lúc nào, thì xin thưa các quý vị, tiền mình có đếm, có để chất hàng kho cũng chẳng có mạng để mà hưởng, để mà tiêu, để mà xài các quý vị ạ. Rồi trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh, phong thủy, đất cát, nó không nhìn thấy bằng con mắt thường. Nhưng mà chúng ta thôi, quan điểm của thầy ngày xưa đi hầu cụ tổ chùa Hương với hầu các cụ tổ, các cụ thường dạy mình cứ thành tâm, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thì trường hợp gia đình Phật tử này, thầy cũng khuyên như thế. Về nên, chị em nên bàn bạc nhau, nếu mà nó vướng, nó bí, nó bách vào cái nhà ấy quá thì thôi. Về thì quay phim, chụp ảnh lại đến Pháp hội Địa Tạng lần sau. Mang lên để thầy xem. Có cần phải chuyển không thì chị em hùn nhau vào, mà chuyển được thì chuyển. Mà chưa chuyển được thì tạm thời đi ra thuê nhà mà ở. Ở đến 1-2 năm sau là cho dù thằng kia, thằng cu con trong nhà kia nó 40-41-42 tuổi thì nó vẫn lấy được vợ, không lo đâu. Đó. Còn cứ như thế này thì chưa chắc đã lấy được vợ. Phạm vào cái điều tối kỵ với các cụ tổ tiên thì khó lắm. Đấy, cho nên câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy.